Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tính Hoa Lục Quyển 2 Tập 14 Sáu La Mã Khuyên chú trọng nhân quả. 1. Giảng rõ lý nhân quả. Nhân quả là phương tiện lớn lao để thanh nhân trị thiên hạ, để Phật độ thoát chúng sanh. Luận theo Phật Pháp, từ địa vị phàm phu cho đến Phật quả, tất cả các pháp đều chẳng ra ngoài nhân quả. Luận theo thế gian, lẽ đâu riêng một pháp nào lại chẳng như thế? Vì thế Khổng Tử khen ngợi Châu Dịch, thoạt đầu liền nói: tất thiện chi gia, tất hữu dư khánh, tất bất thiện chi gia, tất hữu dư ương. Có nghĩa là nhà tất thiện sự vui có thừa, nhà chất chứa địa bất thiện tại ương có thừa. Tất thiện, tất bất thiện là nhân, dư khánh, dư ương là quả. Hơn nữa, đã có dư khánh, dư ương, lẽ đâu chẳng có bổn khánh, bổn ương? Bổn khánh, bổn ương chính là quả báo sẽ đạt được trong đời kế tiếp hoặc trong những đời sau nữa của người tích lũy điều thiện hay điều bất thiện. Những quả báo ấy sẽ lớn lao hơn dư khánh, dư ương mà con cháu được hưởng cả trăm ngàn vạn lần. Phàm phu chẳng thấy được, hạ nên cho là cũng có ư? Kinh dạy: dục chi tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, dục chi lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Có nghĩa là muốn biết cái nhân đời trước thì những gì phải chịu trong đời này chính là nó đấy. Muốn biết quả trong đời sau thì những gì đã làm trong đời này chính là nó đấy. Hồng Phạm do vua Đại Vũ soạn ra, Cơ Tử trần thuật nội dung sách ấy với Vũ Vương. Lời nói về ngũ phước lục cực ở cuối thiên sách ấy đã giảng rõ nghĩa nhưng quả bao đời cực kỳ xác đáng thiết thực. Tổng Nho cho rằng Phật nói nhân quả bao đời, lục đạo luân hồi chính là chỗ dựa để lừa bịp ngũ phu ngũ phụ tuân phụng giáo pháp của Ngài, chứ thật ra chẳng hề có chuyện ấy. Họ phán quyết: con người sau khi chết đi, hình hài đã mục nát, thần hồn cũng phiêu tán. Dù có chém, chặt, xây, giả, lấy chi để thực hiện? Thần hồn đã phiêu tán rồi, còn ai để thọ sanh? Họ quyết đoán chắc chắn không có nhân quả. Vậy thì trong Xuân Thu Truyền, Sự Ký, Hán Thư thường chép những kẻ bị giết oan, quấy phá, kẻ triều ân, báo đức, đủ mọi sự tích. Chắc là tiền hiền đã tạo sẵn căn cứ cho Phật giáo lừa phỉnh người khác đó chăng? Đã không có nhân quả, không có đời sau thì nghĩu hay kiệt đều chết sạch cả rồi, ai chịu khăng khăng tu trì để cầu hư danh sau khi chết nữa đây? Bởi lẽ cái ta thật sự đã không có, hư danh có ích chi đâu? Do vậy thiện không có gì để khuyên, ác không có gì để trừng phạt. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ. Đức Phật nói nhân quả bao đời, luân hồi lục đạo chính là nêu bày nhân quả đến rốt ráo vậy. Có người bảo nhân quả là tiểu thừa, chẳng chịu đề xướng, đấy đều là hạng chuyên bằng xuân, chẳng tu thật đức. Đức Như Lai thành chánh giác, chúng sanh đọa ác đạo đều chẳng ra ngoài nhân quả, sao lại riêng có là tiểu thừa ư? Như Khổng Tử nói một âm một dương gọi là đạo, thì cái đạo vừa nói ấy thật sự là đạo gì? Chẳng phải là đạo thành và minh hợp nhất đó ư? Thành chính là minh đức, tức diệu tánh bất sanh bất diệt vốn sẵn có trong tâm chúng ta, đấy chính là tánh đức. Do không có công phu khắc phục phiền não nên tánh đức chẳng thể hiển hiện được, vì thế gọi nó là âm. Minh chính là chữ minh thứ nhất trong câu minh minh đức, có nghĩa là làm sáng tỏ minh đức, tức là công phu chiêu càng tịch dịch gắng sức tu trì, tức tu đức. do những sự thuộc về tu đức hiển hiện rõ ràng nên gọi là dương. Dốc cộng tu đức đến cùng cực thì tánh đức sẽ tỏ lộ trọn vẹn, thành và minh hợp nhất, tức là cái thường được gọi là minh minh đức chỉ ở chí thiện, có nghĩa là làm sáng tỏ minh đức ở yên nơi tốt lành tột cùng. Công phu phi chức điều này, tức những phương cách tu tập để đạt đến minh minh đức chỉ ư chí thiện, là cách vật chí chi, thành ý, chánh tâm, tu thân. Còn sự nghiệp phía sau những điều này, tức những dự dụng được thể hiện sau khi đã đạt đến minh minh đức chỉ ư chí thiện, là tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Nhưng nếu chỉ dùng những công phu tu tập thành và minh hợp nhất minh minh đức chỉ ư chí thiện này để đạt tới tề gia, trị quốc, bình thiên hạ thì chưa thể nào đạt như vậy được. Cho nên mới cần phải có những điều khiến cho chính ta chẳng thể không làm như vậy được, tức là những điều khiến cho chúng ta phải gắng sức cách Phật, chí chi, chánh tâm, thành ý. Thế nào là những điều khiến cho chính ta không thể không làm như vậy được? Chính là nhân quả bao đời, luân hồi lục đạo. Kẻ tuy chi ngu, quyết cũng chẳng chuộng hung, ghét lành, vui mừng vì bị tai họa. Nghe, chất chứa điều thiện, ắt sự vui có thừa, chất chứa điều bất thiện, ắt tai ương có thừa. Người hiền ắt sẽ càng thêm siêng tu, kẻ không ra gì cũng phải gắng sức làm lành. Cố gắng lâu ngày, nghiệp sẽ tiêu, chí sẽ rạn, không có lỗi lầm, đức được sáng tỏ. Xưa kia là kẻ chẳng ra gì, nay là bậc đại hiền. Do vậy biết, đối với việc tự tu thì đạo thành và minh đã đủ rồi. Nhưng để dạy người khác, nếu chẳng dùng nhân quả để giúp vào thì cũng khó khiến cho chọn hết mọi người đều tuân theo được. Kết hợp hai pháp nhân quả và thành minh thì mới là đạo kế thiên lập cực, nêu gương mẫu cho muôn đời của thánh nhân. Đấy cũng chính là ánh sáng sẵn có trong tự tâm và Phật quang phổ chiếu pháp giới vậy. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ. Kinh Hoa Nghiêm nói: hết thảy chúng sanh đều có đủ đức tướng trí huệ của Như Lai, nhưng do vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Do vậy biết, trí huệ đức tướng của chúng sanh và Phật giống nhau, ấy chính là tánh đức. Do có vọng tưởng chấp trước và lìa vọng tưởng chấp trước nên chúng sanh và Phật khác hẳn nhau, đấy chính là tu đức vậy. Tu đức có thuận có nghịch, tu thuận theo tánh thì càng tu càng gần, tu đến cùng cực bền chứng triệt để. Tuy chứng nhưng chọn chẳng được điều gì. Tu nghịch với tánh thì càng tu càng xa, tu đến cùng cực bền vĩnh viễn đọa trong ác đạo. Đọa nhưng chọn chẳng mất gì. Hiểu rõ điều này thì kẻ ngu có thể là hiền, kẻ hiền có thể là ngu. Kẻ thọ bị chích yểu, kẻ chích yểu được sống thọ. Phú quý, bần tiền, con cháu đầy đàn hay tuyệt diệt, mỗi chuyện đều có thể tự mình làm chủ. Có chỗ nương tựa có thể thành không nơi nương tựa, không nơi nương tựa cũng có thể trở thành có nơi nương tựa. Như núi cao không lên được, con người không có cách nào thì cũng chẳng ngại đục vách núi, xếp đá thành bậc rồi cũng lên thẳng được chót đảnh. Con người xưa nay không biết đến nghĩa lý tùy tâm tạo nghiệp, tùy tâm chuyển nghiệp. Bao nhiêu kẻ đại thông minh, đại học vấn trở thành bỏ sạch mọi công chức, lại còn di hại bảo kiếp. Nếu chẳng tu đức thì thân dù giàu trùm thiên hạ, quý như thiên tử, hoặc quan vị cao cùng cực, thanh thế lừng lẫy như địa vị tể tướng phụ thần, có hay không những kẻ ngấy trong đời này thân bị giết, nhà tan cửa nát? Như vậy những gì thân mình tự có được đều chẳng thể nương cậy được. Viên Liễu Phàm khá hiểu nghĩa này, nên coi hết thảy những gì mình được hưởng thụ không gì chẳng phải do nhân trước định sẵn. Thế tục thường gọi tiền nhân là trời, thiên định thắng nhân, nghĩa là khó chuyển được cả nhân trước. Nhân định cũng có thể thắng được trời, nghĩa là tu trì chống lại nghiệp thì nhân trước chẳng đáng nương cậy. Tức là dùng cái nhân hiện tại làm nhân để tiêu diệt cả nhân trước. Nếu mặc tình làm càng thì sẽ trở thành trái ngược lại. Hiểu điều này thì kẻ ngu sẽ thành hiền, kẻ dở tệ tâm thường sẽ thành siêu quần bạc tùy. Điều do chính mình giữ cái lòng tu đức và tùy thời khéo dạy mà thôi. Trích dẫn phân sau Chánh Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Ích ở Vĩnh Gia, thư thứ 6. Kinh dạy: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát sợ gặp ác quả nên đoạn trừ sẵn ác nhân. Do vậy tội chướng tiêu diệt, công đức viên mãn, mãi cho đến khi thành Phật mới thôi. Chúng sanh thường gây nhân ác, muốn tránh quả ác như dưới mặt trời toàn trốn bóng, uổng công nhọc nhằn rong ruổi. Thường thấy kẻ ngu vô chi, vừa làm chút điều lành nhỏ nhoi bèn mong phước to, vừa gặp nghịch cảnh bèn nói làm thì mất họa, không có nhân quả. Từ đó lùi hối cái tâm ban đầu, quay ngược lại phì bán Phật Pháp. Nào biết ý chỉ sâu huyền, bảo thông ba đời, chuyện biến do tâm. Bảo thông ba đời có nghĩa là đời này làm thiện làm ác, ngay trong đời này được phước mắc họa, đó gọi là hiện báo. Đời này làm thiện làm ác, ngay trong đời sau hưởng phước mắc họa, đó gọi là sanh báo. Đời này làm thiện làm ác đến đời thứ ba, hoặc đời thứ tư, hoặc mười, trăm, ngàn vạn đời, hoặc đến vô lượng vô biên kiếp sau mới hưởng phước mắc họa, đó gọi là hậu báo. Hậu báo sớm trễ không nhất định, hệ cái nghiệp quyết định không thể chẳng thọ báo. Chuyện biến do tâm là ví như có người tạo ác nghiệp sẽ vĩnh viễn đọa địa ngục, chịu khổ bao kiếp dài lâu. Về sau người ấy sanh lòng hổ thẹn lớn lao, phát đại bồ đề tâm, cài ác tu thiện, tụng kinh niệm Phật, tự hành dạy người cầu sanh Tây Phương. Do vậy đời này hoặc bị người khác khinh rẻ, hoặc bị chút bệnh khổ, hoặc bị bừng cùng đối chút, hoặc gặp hết thảy chuyện chẳng như ý, cái nghiệp vĩnh viễn đọa địa ngục bao kiếp chịu khổ dài lâu đã chót tạo trước kia nay liền tiêu diệt, lại còn có thể liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Kinh Kim Cang dạy: Nếu có người thọ trì kinh này bị người khác khinh rẻ, là do tội nghiệp đời trước của người ấy đáng lẽ đọa ác đạo. Vì đời này bị người khác khinh rẻ nên tội nghiệp đời trước bèn tiêu diệt, xẻ đất vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đấy chính là ý nghĩa chuyển biến do tâm vậy. Trích dẫn văn sao Chánh Biên quyển 1, thư gửi cư sĩ về Cẩm Châu. Niệm Phật diệt được tốt nghiệp, nhưng cần phải sanh lòng hổ thẹn lớn lao, sanh lòng kinh sợ lớn lao, chuyển cái tâm tống người lợi mình của chúng sanh thành hành hạnh Bồ Tát lợi khắp các chúng sanh, thì dù là tốt nghiệp, nghiệp trong quá khứ hay hiện nghiệp, nghiệp hiện tại, đều bị quang minh của Phật hiệu trong cái tâm đại bồ đề ấy tiêu diệt sạch sành sanh. Chẳng phải là niệm Phật uổng công, mà là vì chưa phát bồ đề tâm nhưng ác nghiệp lại đặc biệt rộng lớn, nên công đức niệm Phật chẳng thể che lấp ác nghiệp được. Nếu có thể phát đại bồ đề tâm thì sẽ như mặt trời rực rỡ giữa hư không, sương mốc tản ngay lập tức. Người đời phần nhiều nửa đời làm ác rồi sau này mới cải hối, do chưa thể hoàn toàn không có ác báo bèn bảo: Phật pháp chẳng linh, tu trì vô ích. Cư sĩ đã chẳng coi quan là người ngoài, nên cố nhiên quan chẳng thể không trình bày đại lược nguyên do với cư sĩ, để mong ông thoát khỏi đường mê, lên bờ giác. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên quyển 3, thư trả lời cư sĩ Khang Ki Giao, lá thư số 1. Con người tu phước hay tạo nghiệp, nói chung chẳng ngoài 6 căn, 3 nghiệp. 6 căn chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 5 căn trước thuộc thân nghiệp, ý căn sau cùng thuộc về tâm, tức ý nghiệp. 3 nghiệp là: 1 là thân nghiệp gồm 3 thứ, tức sắc sanh, trộm cắp, tà dâm. 3 sự này tội nghiệp cực nặng. Người học Phật nên ăn chay, yếu tiết sanh mạng. Phàm là động vật đều biết đau đớn, đều tham sống, sợ chết, chẳng nên sát hại. Nếu giết để ăn, sẽ kết thành một sát nghiệp. Đời kế, đời sau, ắt phải bị chúng giết lại. 2 là trộm cắp. Phàm những vật của người khác, chớ nên không cho mà lấy. Trộm vật rẻ tiền là đánh mất nhân cách của chính mình. Trộm vật đáng giá chính là hại thân mạng người ta. Trộm cắp vật của người khác tự hồ chiếm được tiện nghi, nhưng thật ra tổn phước thọ của chính mình, đánh mất những thứ trong mạng mình lẽ ra phải có, so với những thứ ta ăn trộm còn nhiều gấp bội lần. Nếu dùng mưu chiếm đoạt, hoặc dùng oai thế hiếp đáp cướp lấy, hoặc chống coi tài sản cho người khác rồi dở thói xấu chiếm lấy, đều gọi là trộm cắp. Kẻ trộm cắp ắt sanh ra con cái phóng đẳng, người liêm khiết ắt sanh ra con hiền thiện. Đấy chính là thiên lý nhân quả nhất định. 3 là tà dâm. Phạm với những kẻ chẳng phải là thê thiếp của chính ta, bất luận kẻ ấy hiền lương hay hạ tiện, đều chẳng được cùng họ hành dâm. Hành tà dâm là hoại loạn nhân, tức là dùng thân người làm chuyện súc sanh. Đời hiện tại đã thành súc sanh, thì đời kế tiếp phải làm súc sanh. Người đời có chuyện con gái lén lút cùng người khác là nhục, chẳng biết con trai tà dâm thì cũng đáng nhục giống hệt như con gái. Kẻ tà dâm ắt sinh ra con cái chẳng chính khiết. Ai muốn con cái của chính mình chẳng chính khiết? Tự mình đã làm chuyện ấy trước, con cái bỗng thụ khí phận của chính mình, quyết khó thể đoạn chánh chẳng tà. Không những chẳng được tà dâm với bóng sắc bên ngoài, mà ngay cả trong sự chính dâm giữa vợ chồng cũng nên có giới hạn. Nếu không chẳng chích sớm thì cũng tàn phế. Kẻ tham ăn nằm khó có con cái, dù có sanh ra cũng khó thành người. Dẫu có thành người cũng yếu đuối, chẳng thành tựu gì. Người đời có hành dâm là vui, chẳng biết chỉ sướng một khắc, khổ suốt cả đời, khổ lây con cái cháu chắc. 3 điều này chẳng làm thì chính là thiện nghiệp nơi thân, nếu làm chính là ác nghiệp nơi thân. 2. Khẩu nghiệp gồm có 4: nói dối, nói thiêu dịch, ác khẩu, nói đôi chiều. Nói dối là nói lời không chân thật, đã không nói chân thật thì tâm cũng chẳng chân thật, đánh mất nhân cách rất lớn. Nói thiêu dịch là nói những lời phóng lưu tà vậy, khiến cho kẻ khác khởi ý niệm dâm đản. Kẻ thiếu niên vô tri nghe lâu ngày ắt sẽ bị tà dâm chung vùi những cách, hoặc thụ dâm tổn hại thân mạng. Tuy kẻ ấy chẳng tà dâm cũng sẽ đọa đại địa ngục, từ địa ngục ra hoặc làm lợn nái chó cái. Nếu sanh trong loài người thường làm gái ăn xương, thoạt đầu trẻ tuổi xinh đẹp còn chưa khổ sở lắm, lâu ngày bệnh phong tình phát ra khổ chẳng nói nổi. Mày có được cái miệng này sao lại khổ sở tự chúc lấy hòa ương cho cả ta lẫn người, chẳng tạo hạnh phúc cho cả mình lẫn người vậy. Ác khẩu là nói lời hung bạo như đao, như kiếm, khiến cho người ta khó thể chịu đựng nổi. Nói đôi chiều là đòn sóc hai đầu, khiêu gợi thị phi, nhỏ thì gây rối người khác, lớn thì loạn nước. Bốn điều này không làm thì là thiện nghiệp nơi miệng, nếu làm thì là ác nghiệp nơi miệng. Ba, ý nghiệp gồm ba thứ, tức tham dục, sân khỏe, ngu si. Tham dục là đối với tiền tài, ruộng đất, đồ đạc, điều mong gom hết về mình, càng nhiều càng hiềm rằng ít. Sân khỏe là bất luận chính mình đúng hay sai, nếu người khác chẳng thuận ý, ta bèn nổi cơn thịnh nộ, chẳng chấp nhận lý lẽ của người ta. Ngu si không phải là chọn chẳng biết gì, mà dẫu là kẻ đọc hết sách vở thế gian, vừa qua mắt liền nhớ, mở miệng thành chương, nhưng chẳng tin nhân quả ba đời, lục đạo luân hồi, cho là con người chết đi, thần hồn diệt mất, không còn có đời sau, vân vân, điều gọi là ngu si. Chẳng làm ba điều này thì là thiện nghiệp nơi ý, làm ba điều này thì là ác nghiệp nơi ý. Người thân khẩu ý ba nghiệp điều thiện thì công đức do tụng kinh niệm Phật so với người ba nghiệp điều ác lớn gấp trăm ngàn lần. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thường. Nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian lẫn xuất thế gian bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Hiện nay thế đạo loạn lạc, quả thật là từ ngàn xưa chưa hề nghe thấy. Xét đến nguồn gốc, đều do cái tâm tự tư tự lợi ươm thành. Vì hệ ôm lòng tự tư tự lợi, sẽ mặc tình giành nhau làm chuyện tốn người, lợi mình, thương thiên, hại lý, coi rễ đạo, hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, chẳng đối hoài. Do vậy, thế đạo nhân tâm ngày càng thiểm tắm tối, không cách nào đạt đến chỗ chánh đại quang minh. Họa phước không cửa chỉ do con người tự chuốc lấy, thiện báo, ác báo như bóng theo hình. Lợi người chính là lợi mình, hại người còn quá hại mình. Giết cha người ta thì người ta cũng giết cha mình, giết anh người ta, người ta cũng sẽ giết anh mình. Khéo thờ cha mẹ, ắt con ta có hiếu. Khéo thờ anh, ắt con ta hòa thuận. Như giọt nước rõ nơi mới hiên, giọt sau tiếp nối giọt trước. Xem đó, hiếu thuận cha mẹ, kính trọng anh, yêu người, lợi vật đều là nền phước về sau cho chính mình. Tổn người, lợi mình, thương thiên, hại lý đều là gốc họa về sau cho chính mình. Người dẫu chí ngu chắc chắn chẳng sung sướng vì mắc tai gặp họa, theo dự chánh lành. Nhưng xét đến hành vi thì lại hoàn toàn trái nghịch, vì xảo thế. Do chưa gặp được người hiểu rõ lý, chẳng giải từng tầng xử lý nhưng quả báo ứng cho kẻ đó, thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Thất phu sao có thể làm cho thiên hạ yên ổn được? Nếu người trong thiên hạ đều cùng biết nhân hiểu quả, thì cái tâm tham sân si chẳng đến nỗi lấy lừng. Nghiệp giết trộm dâm chẳng dám làm càn. Yêu người lợi vật biết vui theo mạng trời, tâm địa đã chánh đại quang minh, thì tương lai đi đến đâu không chỗ nào chẳng phải là chỗ quang minh. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ. Phật và chúng sanh cùng một tâm thể, nhưng sự thọ dụng khác biệt như trời với vật, là do vì dụng tâm chẳng đồng mà ra. Phật chỉ nghĩ dùng lòng vô duyên đại từ, lòng đồng thể đại bi để độ thoát chúng sanh, chọn không có tâm ta người đẩy kia. Dẫu cho độ tận hết thảy chúng sanh, cũng chẳng thấy tướng người độ kẻ được độ. Vì thế phước đức được chọn đủ, được thế gian tụng kính. Chúng sanh chỉ dốc lòng thành tự tư tự lợi, dẫu thân thiết như cha mẹ anh em, còn chẳng thể không có tướng đây kia, huống chi là người xung quanh, người trong cõi đời ư? Do vậy cảm lấy nghiệp báo, hoặc sánh trong nhà bần cùng hạ tiền, hoặc đọa trong tam đồ ác đạo. Dẫu cho tự tu giới thiền thiền định được sanh về chỗ vui trong nhân gian hay cõi trời, nhưng do không có tâm đại bi nên chẳng thể khế hợp bồ đề được ngay. Do vậy vừa hết phước báo lại bị đọa lạc, chẳng đáng buồn ư? Như vậy nếu chỉ muốn tạo lợi ích cho người khác thì lại trở thành làm lợi cho chính mình. Kẻ chỉ muốn tự lợi thì chính là tự hại vậy. Trích dựng văn sao Tam Hoằng Chánh Biên quyển 3. Chuyện trong thiên hạ đều có nhân duyên, chuyện được thành hay chăng đều do nhân duyên gây ra. Tuy có người làm cho chuyện ấy thành hay bại, nhưng quyền lực thực tế là do cả nhân chức của chính ta, chứ không do cả duyên hiện tại. Hiểu điều này sẽ vui thế mạng trời, chẳng oán chẳng hận. Nếu biết nhân trước quả sau thì cùng quẩn hãy thống suốt, được mất đều do ta tự chuốc lấy. Dẫu gặp nghịch cảnh cũng chẳng oán chẳng hờn, chỉ hổ thẹn chính mình đức chưa đủ, chẳng thấy trời hay người có lỗi lầm. Xin xem ý này trong lời tựa cho bức Gia Khánh Đồ nhà ông Hà Lãng Thiên trong bộ Ấn Quang Văn Sao Tăng Hoằng Chánh Biên. Thuận theo địa vị mà hành, không chống hoàn cảnh nào chẳng tự tại vậy. Trích dẫn văn sao Chánh Biên quyển 1. Con người sống trong thế gian, việc thành đức đạt tài, dựng công lập nghiệp, cũng như thành được một tài một nghề để nuôi thân mình và gia đình, đều phải nhờ vào sức văn tự chủ trì giúp đỡ thì mới được thành tựu. Văn tự là món quý báu nhất trong thế gian, có thể khiến cho phàm thành thánh, ngu thành trí, nghèo hèn trở thành phú quý, bệnh tật trở thành khỏe mạnh yên ổn. Đạo mạch thánh hiền được lưu truyền thiên cổ, việc kinh doanh của gia đình mình được truyền đến con cháu, không gì không nhờ vào sức văn tự. Nếu cuộc đời không có văn tự thì hết thảy xử lý đều chẳng thành lập, con người chẳng khác gì cầm thú. Văn tự đã có công sức như thế, cố nhiên phải nên trân trọng mến tiếc. Trộm thấy con người hiện thời mặc tình khinh nhờn, quả thực coi cổ quý báu nhất khác nào phân đất, sao không đến nỗi hiện đời tổn phước giảm thọ, đời sau trở thành vô chi vô thức ư? Thêm nữa, chẳng những không được khinh nhường ruồng rẫy văn tự hữu hình, mà đối với chữ nghĩa vô hình lại càng chẳng được khinh nhường ruồng rẫy. Hiếu đệ trung tính, lễ nghĩa liêm sĩ, nếu chẳng tận sức thực hiện thì chính là quên mất tám chữ đó. Đã quên mất tám chữ ấy thì sống lầm hạng cầm thú, mặc áo đội mũ, chết sẽ đội trong tam đồ ác đạo, có đáng buồn hãy chăng? Trích dẫn văn sao Chánh Biên quyển 2. Một pháp nhân quả là bước đầu nhập môn của Phật giáo, mà cũng là kế sách trọng yếu để thành ý chánh tâm, tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Nhân quả là phương tiện lớn lao để thanh nhân thế gian và xuất thế gian, bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Nếu nay chẳng lấy nhân quả làm nhiệm vụ cấp bách để cứu quốc cứu dân, dù ông có trí xảo đạo đức cao siêu đến mấy cũng chỉ uổng công, vì chẳng giảng đạo lý cũng như không có vương pháp vậy. Thánh hiền thời xưa không ai là chẳng dè dặt kinh sợ để tự rèn luyện giữ gìn mình, nên tâm họ chẳng bị cảnh phú quý cùng thống xoay chuyển. Cùng thì riêng thân mình thiện, đạt thì khiến cả thiên hạ cùng thiện. Người đời nay trong những hành vi lời lẽ thường ngày, trong vòng cha con anh em chồng vợ, mỗi mỗi đều chẳng thể như pháp. Người có chút chi kiến bèn làm mong làm bậc cáo nhân lỗi lạc, chứ có quyền bèn mặc tình cuồng vọng, luận nghĩ mù quáng để mê hoặc người đời. Đã có quyền vị rồi, bèn tỏ rõ cái ác niệm bạo ngược, tàn nước hại dân. Gốc bệnh là do lúc ban đầu cha mẹ thầy bạn chưa từng dùng đạo nhân quả báo ứng để chỉ bảo cho kẻ ấy. Nếu biết nhân quả báo ứng đối chúc thì khởi tâm đồng niệm, ắt điều kiên dè, chẳng dám phóng túng. Dù chẳng mong thành thánh thành hiền, muốn chẳng kinh sợ dày dặc như vào vực sâu, như đi trên băng mỏng cũng không thể được. Vì thế những người thiện tư cao phải bắt đầu từ những điều thiện cần, chớ cho là điều lành nhỏ nên không làm, chớ cho là điều ác nhỏ rồi cứ làm. Cứ vun bồi từng tí một sẽ thành tánh. Ví như cây cỏ đã mọc thẳng, đến lớn muốn uống công chẳng thấy được. Ý gia trị bệnh, gấp thì trị ngọn, thông thả bèn trị gốc. Ví như có người yết hầu ổn thủng, ăn uống khó nuốt xuống, thở ra khó khăn, trước hết phải tiêu trừ chứng thủng, sau đấy mới căn cứ trên gốc bệnh điều hòa tạng phủ. Nếu chẳng trừ trước chứng thủng ấy, người đó lăn đùng ra chết, dù có lương phương diệu dược trị được gốc bệnh cũng chẳng làm gì được. Nhân quả chính là diệu pháp để tiêu trừ chứng bệnh thủng ngày nay. Nhưng một pháp nhân quả trị được bệnh cả gốc lẫn ngọn. Kẻ sơ cơ nương vào đó sẽ cải ác tu thiện, người thông hiểu nương theo đó có thể đoạn hoặc chứng chân, thông chân xuất dưới. Dù là hàng phàm phủ sắc đất cho đến bậc viên mãn Phật quả đều chẳng thể lìa pháp này. Chữ nhân quả nào phải chỉ chi được mỗi bệnh ngọn ư? Một pháp nhân quả chính là lò luyện lớn để nung phàm luyện thánh của thanh nhân thế gian xuất thế gian. Nếu lúc ban đầu chẳng hiểu rõ nhân quả thì sau khi đã thông tông thông giáo sẽ rất có thể bị lầm lẫn nhân quả. Đã lầm nhân quả đò lạc ắt sẽ có phần không cách gì siêu thăng. Đừng bỏ lý này thiến cận rồi coi thường. Đức Như Lai đã thành chánh giác, chúng sanh đò lạc tam đồ đều chẳng ra ngoài nhân quả. Nhưng tâm lượng của phàm phu hẹp nhỏ, có lẽ không lãnh hội được những lẽ nhân quả lớn lao đã nói trong kinh. Hãy dùng những điều thiến cận trong thế gian để làm phương tiện lãnh hội những điều thù thắng ấy. Chẳng hạn như đối với bài Âm Chất Văn của Văn Xương Đế Quân, sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên vân vân, xin hãy đọc kỹ, suy xét tường tận, làm theo thì ai nấy đều là lương dân, người người đều có thể liễu sanh thoát tử. Năm trước quan từng khắc An Sĩ Toàn Thư, bạn khắc để tại Dương Châu, các nơi phát hành kinh đều có. Cuốn sách này thật là một tác phẩm trọng yếu để làm có đời hiền diệu, dân chúng hiền lành vậy. Xưa kia ông Bạch Cư Dị hỏi Ô Sào Thiền Sư thế nào là đại ý Phật Pháp. Ngài Ô Sào đáp: đừng làm các điều ác, vẫn giữ các điều lành. Họ Bạch bảo: hai câu ấy đứa bé lên ba cũng nói được. Ngài Ô Sào bảo: tuy đứa bé lên ba nói được, ông già 80 làm chẳng xong. Phải biết lời nói này chính là lời nổi thiết yếu quan trọng nhất đối với hết thảy người học Phật. Hai câu đừng làm các điều ác, vẫn giữ các điều lành chính là đại ý của hết thảy kinh giới của tam thế chư Phật, trở nên coi thường. Ngay trong mỗi ý niệm vừa phát khởi của chính mình, hãy nên suy xét kỹ. Nếu có thể suy xét đến cùng cực thì còn có thể thành được Phật đạo, huống hồ là các cổ vị phước huệ khác nữa ư. Dạy giới thiền tức ngũ giới thập thiền để mở ra con đường trên người phẳng phiêu, hiện nhân quả để bày phương cách su tỳ tốt lành. Su là hướng tới, tỳ là tránh né. Nói đến giới thiền thì ngũ giới chẳng sát là nhân, chẳng trộm là nghĩa, chẳng tà dâm là lễ, chẳng nói dối là tính, chẳng uống rượu thì tâm thường trong trẻo, trí ngưng lặng, thần chẳng hôn mê. Nên lý hiền tức là trí. Chi chọn ngũ giới chẳng đọa tam đồ, luôn sanh trong nhân đạo. Năm điều này nói chung tương đồng với ngũ thường, nhân, nghĩa, lễ, trí, tính của đạo Nho. Nhưng Do giáo chỉ dạy tận nghĩa, nhà Phật còn dặn thêm về quả báo. Thập thiện chẳng giết, chẳng trộm, chẳng tà dâm gọi là ba nghiệp nơi thân. Chẳng nói dối, chẳng nói thiêu dệt, chẳng nói lưỡi đôi chiều, chẳng ác khẩu gọi là bốn nghiệp nơi miệng. Chẳng tham, chẳng sân, chẳng si gọi là ba nghiệp nơi ý. Những điều này xét đến đại thể giống như ngũ giới, nhưng ngũ giới đa phần nói về thân, thập thiền đa phần nói về tâm. Đầy đủ thập thiền quyết định sanh vào thiên giới. Còn như các điều dạy về luân lý như hiếu với cha, từ với con, kính anh, nhường em, vân vân, đều là muốn cho ai nấy đều tận bốn phần không khiếm khuyết, thuận theo tướng thế gian để tu pháp xuất thế. Nếu nói rộng về nhân quả báo ứng thì hào lý chẳng sai. Đọa địa ngục hay sanh thiên chỉ do tự mình chiêu cảm lấy. Đức Như Lai tâm bi chí cực, muốn cho chúng sanh vĩnh viễn lìa khổ, chi hưởng các điều vui. Vì thế Ngài chẳng tiếc hiện tướng lưỡi rộng dài, vì các chúng sanh tận tình tuyên diễn. Kinh dạy Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Nếu chẳng muốn nhận quả khổ, phải đoạn trừ những ác trước đã. Nếu luôn tu thiện nhân, ác quyết định thường hưởng quả vui. Đây chính là điều kinh thứ bảo: làm thiện thì điều tốt lành giáng xuống, làm điều bất thiện tai ương giáng xuống. Kinh dịch nói: tích thiện sự vui có thừa, chất chứa điều chẳng lành tai ương ác có thừa. Nhưng nhà Nho chỉ xét trên đời hiện tại và con cháu mà nói, còn Phật xét trên cả ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai để luận. Phàm tình chẳng hiểu thấu, bèn cho là chuyện mông lung, chẳng chịu tin nhận. Như kẻ mù cãi lời người dẫn đường, tự đi vào đường hiểm, muốn chẳng rớt hầm sập hố có được hay chăng? Đời sướng nhưng quả báo ứng là kính vâng theo tâm của thiên địa và thanh nhân, để thành tựu tánh đức, nhân nghĩa, đạo đức của người đời. Nếu coi nhân quả báo ứng là chuyện mờ mịt, không cách nào khảo sát, thì chẳng những chênh nghịch với tâm của thiên địa thanh nhân, mà thần thức của mình còn vĩnh viễn đọa trong ác thú. Nếu bậc chi giả chẳng phấn phát ý chí ưu thời mẫn thế để tu đức mình, kẻ hạ ngu không kiêng sợ gì dám làm điều ác, thì quyền dưỡng dục của thiên địa thanh nhân bị chèn ép chẳng được phô bày. Cái lý sẵn có trong tâm tánh của chúng ta ẩn mức chẳng hiện, họa hại ấy chẳng thể nói được. Nhưng lời lẽ của thanh nhân thế gian giản lược lại chỉ bằng về đời này và con cháu. Còn những việc trước khi sinh ra, sau khi chết đi, từ vô thị đến nay, theo nhân duyên, tội phước, luân hồi lục đạo, đều chưa luận rõ. Vì thế, những kẻ thấy biết nông cạn, tuy hằng ngày đọc những lời dạy về nhân quả báo ứng của thánh hiền, vẫn chẳng tin nhân quả báo ứng. Đại giáo của Đức Như Lai hiển dương cái huyền diệu nơi tâm tánh của chúng ta, sự tinh vi của nhân quả ba đời. Tất cả những thuyết cách chế, chí chi, cách vật, thành, chánh, chánh danh, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, vào pháp, đoạn hoặc, chứng chân, liễu sanh thoát tử, không pháp nào chẳng giảng độ. Vì thế, những điều Phật dạy về cha hiền, con hiếu, anh nhường, em kính, chồng sướng, vợ theo, chủ nhân từ, tớ trung thành, ai nấy tận hết bổn phận, có khác gì những điều thánh nhân thế gian đã dạy đâu. Thế nhưng với mỗi một điều Phật lại khai thị nhân trước quả sau. Đấy chính là điều thánh nhân thế gian chẳng thể làm nổi. Lời dạy tận nghĩa dúc tròn bốn phần, chỉ để dễ hàng thượng trí, chẳng thể chế ngự kẻ hạ ngu. Nếu biết nhân quả báo ứng thì thiện ác họa phước rành rành như nhìn vào lửa, ai lại không tìm tốt chánh xấu, chánh họa đạt phước cớ chứ? Mạng là gì? Chính là quả báo của những điều đã làm trong đời trước. Lại nữa, điều đạt được do làm đúng theo đạo nghĩa mới gọi là mạng. Những điều đạt được do làm chẳng đúng theo đạo nghĩa thì chẳng được gọi là mạng. Vì sau khi đạt được như vậy, cái khổ đời sau chẳng cảm nghe thấy. Như trộm cướp tiền tài của người, tạm thời dường như giàu sướng, một khi quan phủ biết ra, ắt sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Lẽ nào với cái tạm thời được vui lại cho là mạng? Lực là gì? Chính là nói đến những cái mình làm ngay trong đời này. Có hai thứ làm: một là tài trí chuyên dùng mưu mẹo biến trá, hai là chuyên dùng sự khắc kỷ giữ lễ để tu trì. Cái mạng do liệt tự nói đó hỗn độn chẳng phân, cái lực của ông ta nói đó đa phần chú trọng về mưu mẹo biến trá. Bởi thế đến nỗi lực bị màng đè ép, không cách gì đáp được câu chất vấn sau. Khổng Tử bị cuốn đốn nơi biên giới nước Trần, nước Sái, Điền Hằng lấy nước Tề làm tánh mạng, còn có thể nói là biết mạng ư? Khổng Tử chẳng gặp vua hiền, chẳng thể khiến thiên hạ trị an, chính là do nghiệp lực của muôn dân tạo ra như vậy. Căn dự chi đến Khổng Tử? Nhãn Uyên yếu thọ, nghĩa lý cũng giống như thế. Điềm Hằng có được nước Tề là do xoán đoạt mà có, sao gọi là mạng được? Tuy hiện thời còn là vua Tề, nhưng khi hơi thở không hít vào được, liền thành tù nhân trong A Tỳ địa ngục. Đấy mới là mạng. Vì ông ta dạy người chẳng tu đạo nghĩa, mặc tình cướp đoạt. Bởi thế tôi mới nói liệt tử chẳng biết mạng. Chẳng thấy Mạnh Tử luôn về mạng đó ư? Ắt phải cùng lý tận tánh, đến mức như thế mới gọi là chân mạng. Còn những điều chẳng do đạo nghĩa mà được, chẳng do đạo nghĩa mà mất, điều chẳng được gọi là mạng. Liệt tử luận về lực đa phần thuộc về tài trí mưu mèo biến trá, là những điều hiền thánh chẳng thèm nói tới. Những điều hiền thánh nói đến đều là khắc kỷ giữ lễ để tu trì. Thánh mất niệm thành cuồng, cuồng khắc chế niệm thành thánh. Nhà tích thiện ắt sự vui có thừa, nhà tích điều chẳng lành ắt tai ương có thừa. Làm lành trăm điều tốt lành giáng xuống, làm điều chẳng lành chậm tai ương chút xuống. Gỗ phải theo dây mực mới ngay, vua phải nghe lời căn gián mới thành thánh. Làm điều nhân ái sẽ dẫn tới phước lành, dù gặp phải cảnh hung hiểm trái nghịch cũng chỉ nhẹ nhàng. Năm 50 tuổi biết 49 năm trước là sai trái, muốn giảm bớt lỗi nhưng vẫn chưa thể. Muốn mình được sống thêm 50 năm nữa để học kinh dịch, hầu không mắc lỗi lớn. Ai cũng có thể là nghiêu thuấn, kiên giữ những điều chẳng nên nhìn, kinh sợ những điều chẳng nên nghe, điều là lực. Đấy là những lời của Nho Gia. Còn nhà Phật bảo hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật, để họ sám hối nghiệp cũ, cải ác tu thiền, mong họ đừng làm các điều ác, vâng làm các việc lành. Dùng giới giữ thân, chẳng làm điều phi lễ. Dùng định nhiếp tâm, chẳng khởi vọng niệm. Dùng huệ đoạn hoặc, thấy rõ bụng tánh. Đấy đều là những lực để khắc kỷ giữ lễ tu trì. Hành theo đó còn thành được Phật đạo, huống hồ là những vô vị thấp hơn ư? Vì thế Kinh Lăng Nghiêm nói: cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu trường thọ được trường thọ, cầu tam muội được tam muội. Như thế cho đến cầu đại niết bàn, đắc đại niết bàn. Đại niết bàn là Phật quả rốt ráo. Những điều ấy đều là do tu trì theo đúng giáo pháp mà được. Lực ấy rất lớn, chẳng thể hạn lượng. Ông Viên Liễu Phàm gặp Khổng Tiên Sinh, bỏ cách việc trước sau, việc nào cũng đều ứng nghiệm cả, bèn cho là nhất định phải có mạng, tức số mạng. Sau ông được Vận Cốc Thiền Sư khai thị, tận lực tu trì, những điều ông Khổng đã đoán chẳng trúng một mảy. Ông Viên Liễu Phàm là bậc hiền giả, dù có nhầm lẫn, làm điều gì chẳng đúng, lời đoán của họ Khổng cũng chẳng linh. Do đấy ta biết rằng hiền thánh dạy đời chỉ trọng tu trì, Đức Như Lai dạy người cũng giống như thế. Vì thế tất cả những pháp môn đại tiểu quyền thực, Phật đã nói không pháp nào chẳng khiến chúng sanh trừ khử hoặc nghiệp huyễn vọng, triệt chứng Phật tánh sẵn có. Vì thế đời có kẻ cực ngu cực đồn, tu trì lâu ngày liền đạt được đại trí huệ, đại biện tài. Liệt tử quy hết thảy mọi sự về mạng, tức số mạng, gây chướng ngại trí mong thành thánh thành hiền của con người, cô vụ cái tâm gian ác xoắn đoạt của người. Dưới là phải chịu họa hại vô cùng, trên là làm nhục khí lực quý trí, ưu thời mẫn thế, đến nội chung thân chẳng dự vào bậc thánh hiền, cứ là một người hèn hạ thấp kém. Thiền sách ấy hoàn toàn vô ích cho đời, nào có giá trị gì đáng để nghiên cứu đâu. Hai chữ nhân quả gồm chọn hết thảy các pháp thế gian, xuất thế gian, không sót chút gì. Những thánh nhân thế gian không ai chẳng dạy nhân quả, nhưng do chuyên chú nơi đạo sự thế, muốn cho nó được kế tục, được lưu truyền, nên chỉ hàng cuộc trong đời này và thế hệ trước, thế hệ sau, chẳng nói những chuyện trước lúc sinh ra, sau khi chết đi, và những điều kể từ vô thị trước đến tận đời vị lai sau. Kẻ hậu học chẳng thể hiểu rõ ý của thánh hiền, bèn cho rằng người vật có sự sống là do khí thiên địa ngẫu nhiên thấm vào hình hài mà thôi. Còn đến lúc chết, hình hài mục nát, hồn cũng phiêu tán, không nhân, không quả, trở thành đoạn diệt kiến. Đã cố phụ thánh giáo, còn mê muội tánh linh của mình đến cùng cực vậy. Khổng Tử khen ngợi sách Chu Dịch, ngay câu đầu tiên Ngài nói: nhà tích thiện, ắt sự vui có thừa, nhà tích bất thiện, ắt tại ương có thừa. Điều thứ hai là nếu chẳng dùng quá khứ, hiện tại, vị lai để luận, thì những điều trời giáng xuống phần nhiều mâu thuẫn với những ngôn luận của thánh nhân, chánh lệnh của bậc minh quân. Chẳng hạn như Giang Đẳng, Vinh Hoa, Trung Thần bị Chu Lục, Nhãn Uyên chích yểu, Đạo Trích Trường Thọ vân vân. Nếu biết tiền nhân hậu quả thì sẽ hiểu những sự cùng thông được mất đều do tự mình chuốc lấy, dù có gặp nghịch cảnh cũng chẳng oán chẳng hận, chỉ thẹn đức mình kém cỏi, chẳng thấy lỗi lầm của trời người, vui biết mạng trời, không lúc nào là chẳng tự tại tiêu dao. Hết thảy những kẻ chẳng hiểu thấu tột cùng lý sâu, và những kẻ vô tri vô thức, nếu nghe nói đến lý tánh phần nhiều đề cao thanh cảnh, nhưng vẫn tự làm phàm phu, chẳng chịu mạnh mẽ gắng sức khởi đầu tự sự. Nếu bảo cho họ biết nhân quả bao đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, dù thiện hay ác đều có quả báo, ác sẽ sợ ác quả mà đoạn ác nhân, tu thiện nhân hồng được thiện quả. Thiện ác chẳng ngoài ba nơi: thân, khẩu, ý. Đã biết nhân quả sẽ tự phòng giữ thân, miệng, rửa lòng, gột ý. Dù ở trong nhà tối, phòng kín, vẫn luôn như đang ở trước thiên đế, chẳng dám móc khởi chút bị ổi nào, kẻo vướng phải tội vạ. Đấy chính là đại pháp chí chi, thành ý, chánh tâm, tu thân, để dạy khắp hết thảy chúng sanh thường trung hạ căn của đức đại giác Thế Tôn vậy. Tuy thế, kẻ cuồng sợ bị cấu thúc, bảo đó là chấp tướng; kẻ ngu nhằm tránh khỏi bị xấu mặt, bèn bảo đó là chuyện vu vơ. Trừ hai hạng người này ra, có ai lại chẳng tin nhầm? Vì thế ngài Mộng Đâu nói, người khéo luận về tâm tánh sẽ chẳng thể bô được nhân quả. Người tính sâu nhân quả, cuối cùng ắt sẽ thấy cực rõ tâm tánh ấy. Lý này lẽ tất nhiên phải như thế. Phải biết rằng từ địa vị phàm phu cho đến khi viễn chứng Phật quả đều chẳng ra ngoài nhân quả. Kẻ nào chẳng tin nhân quả đều là hạng từ đến mức thiện nhân thiện quả, luôn tạo ác nhân, luôn chịu ác quả, chạy kiếp số như bụi trần, luôn chuyển trong ác đạo, chưa thể xuất ly vậy. Buồn thay, Phật pháp lưu thông, lợi ích vô lượng. Người căn tánh sâu sẽ lãnh hội sâu xa, liền minh tâm kiến tánh, đoạn hoặc chứng chân. Người căn cơ càng lãnh hội nông càng, cũng vẫn có thể cải ác tu thiện, cầu thành thánh thành hiền. Ấy là do Đức Như Lai lập giáo, dù chánh yếu là vì xuất thế, nhưng Phật tùy thuận cơ nghi, khuyến dụ lần lần, nên đối với đạo sự thế, ngài cũng phát huy trộn khắp, không bỏ sót mảy may điều thiện nào. Gặp cha nói về từ, gặp con nói về hiếu, anh nhường em kính, chồng sướng vợ theo, phàm hết thảy những đạo luân thường hàng ngày Phật dạy, chọn chẳng khác gì với những điều nhỏ giáo đã nói. Chỗ khác biệt là đối với mỗi điều ấy, Phật đều chi rõ nhân quả ba đời, thiện ác báo ứng, khiến cho người nghe đem lòng kính sợ, chẳng dám vượt phàm. Dù ở trong nhà tối phòng kính, thường như đang ngợi trước Phật trời. Đến cả hạng thâm tàng bộ ác, chọn chẳng có tính tâm, nghe mọi chuyện nhân quả báo ứng, tâm cũng thầm bị chế phục, cũng chẳng đến nỗi mười phần khốc liệt. Cứ xem thời Liệt Quốc có tục giết người tụng tán, giết càng nhiều càng vinh hiển. Đến khi Phật giáo truyền sang Đông mới chấm dứt được thói tục ấy. Điều ấy đủ để chứng minh vậy. Đời này đã cách thời Nghiêu Thuấn, Vũ Thăng, Văn Võ cả 3-4 ngàn năm. Tình đời lòng người so với thời cổ khác xa lắm. Những do biết lục đạo luân hồi, theo nghiệp thăng trầm, sanh lên trời, đọa xuống địa ngục, người biến ra thú, thú sanh làm người, nên dù là hạng cùng hung cực ác, ương ngạnh khó giáo hóa, chọn không có tính tâm, cũng bị pháp này tức nhân quả chiết phục. Dù có rễ mang người, trong tâm vẫn tiềm ẩn một chút sợ hãi ảnh hưởng của nhân quả, nên chưa đến nỗi thập phần bạo ác. Như các chư hầu thời Liệt Quốc đem bày tôi ai thiếp và ba tánh bắt giết tuần tán, theo cả mấy chục mấy trăm người, chẳng coi đó là sai, trái lại còn cho là vẻ vang nữa. Chẳng phải là do pháp nhân quả mà thời này hiền hơn đời trước ư? Chậu Văn Vương ân trạch thẩm đến cả xương khô, thế mà chỉ mấy trăm năm phong tục giết người tuần tán đã lăn khắp thiên hạ. Dù Lão, Trang, Khổng, Mạnh cùng ra đời, đều chẳng thể vãn hồi được phong tục suy đồi ấy. Từ sau khi Phật pháp truyền sang phương Đông, lý sanh tử luân hồi, nhân quả báo ứng sáng rực trong đời. Chẳng kể chư hầu, ngay cả kẻ hướng mặt về Nam xưng chậm cũng chẳng dám làm. Dù có kẻ dám làm cũng chẳng dám coi giết như người là vinh. Nếu không có pháp này, chỉ có cái thuyết chánh tâm thành ý để đề cao lòng chung thứ, dốc lòng đùm bọc nhau, hòng giết trừ tục tuận tán trong toàn dân. Tôi e rằng càng nhọc nhằn khuyên lân, thói tệ ấy càng thêm thịnh hành. Huống nữa Nho gia chỉ biết chỉ đạo, chẳng biết rõ tự tâm, muốn bài xích Phật pháp, cưỡng lập môn đình, điều nói là chết rồi là vĩnh viễn diệt, không còn đời sau nữa. Nếu không có lẽ sanh tử luân hồi, nhân quả báo ứng của Đức Như Lai thấm nhuần khắp tâm người, thì những người đời sau được chánh màng chết tốt lành càng hiếm hơn nữa. Đấy chỉ là pháp thiển cận nhất trong Phật Pháp còn có thể trừ khứ được thối tạng sát, huống hồ là đại pháp viên đốn chí cực sâu xa. Thể chí phàm tình há thể suy lượng được một phần trong vạn phần lợi ích của Phật Pháp ư? Phật Pháp rộng lớn, không gì chẳng bao gồm, không điều nhỏ nhặt nào lại chẳng nêu lên. Chẳng những thế, nương theo đó còn có thể động hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử. Đấy chính là đạo, cách Phật, chí chi, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, minh minh đức, trị ư, chí thiện. Nếu thấu hiểu Phật Pháp thì sự chỉ một nửa, nhưng công gấp bội. Bởi lẽ những điều thánh nhân thế gian nói chỉ nhằm dạy con người tận hết bổn phận, chỉ bậc thượng trí mới có thể tu hành triệt để. Nếu là hạng căn tánh trung hạ sẽ chỉnh mãn coi thường. Phật Pháp dạy rõ các sự lý nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi, và hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Nếu là bậc thượng trí, ắt sẽ chứng được Phật tánh sẵn có. Kẻ hạ ngu sẽ chẳng dám phóng túng, càng rỡ vì sợ cái khổ đời vị lai, tất nhiên sẽ cài ác hướng thiện, mong thành thánh thành hiền. Dù ở trong nhà tối phòng kín, vẫn thường như đang đối trước Phật trời. Đức Như Lai dùng tam quy, ngũ giới, thập thiện để giúp khắp chúng nam nữ tại gia. Tu ngũ giới thập thiện sẽ thắng được thối tàn sát, bỏ thối kiêu bạc, trở thành thuần hòa, vĩnh viễn thoát khỏi ác báo tam đồ, thường hưởng sự khô lạc cõi nhân thiên. Pháp nông cạn nhất còn như thế, huống hồ là pháp xấu nhất. Vì thế biết rằng Như Lai là đại sứ ba cõi, là cha lành của bốn loài, là thánh nhân của các thánh, là trời của các trời. Bởi thế vua thánh tôi hiền, bậc thông đạt, không ai chẳng tuân lời Phật dạy, tu tập hộ trì lưu thông. Trong hết thảy pháp lấy tâm làm gốc, chỉ có mỗi Phật Pháp là phát minh đến chỗ rút ráo. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giá Ngôn Lục. Nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian xuất thế gian, bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Nếu không có nhân quả, thiện sẽ không có gì để khuyên, ác không có gì để phạt, há còn bằng đến chuyện làm sáng tỏ minh đức để đạt đến chí thiện, đoạn phiền hoặc, chứng bồ đề nữa ư? Do vậy, những ai biết có nhân quả, ắt sẽ hướng lành, lánh dữ, sửa lỗi, hướng thiện, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ lòng ham muốn sân bậy của chính mình, để khôi phục lễ nghĩa, ngõ hầu được dự vào bậc thánh, mong lên được cõi cực lạc. Bậc thượng bèn yên vui mà làm, bậc trung bèn vì lợi mà làm, bậc hạ bèn miễn cưỡng làm, đều cùng trừ khứ được vật dục để tố lộ lương chi, thoát đường mê, lên bờ giác. Vì vậy, biết thánh hiền, Phật, Bồ Tát tham dự giúp đỡ cho đạo sanh thành dưỡng dục. Xét từ cội nguồn đến kết thúc, chẳng ngoài hai chữ nhân quả. Đấy là căn cứ lớn lao khiến cho thiên hạ xưa nay thanh bình hay loạn lạc, vững vàng hay nguy ngập, và để được yên thân giác ngộ cõi đời, siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Nếu muốn vãn hồi thế đạo lòng người mà bỏ đi việc đề xướng nhân quả báo ứng, dẫu cho người ấy học thức, đạo đức, thần thông, trí huệ ngang bằng thánh hiền, Phật, Bồ Tát, vẫn chẳng làm gì được, huống là những kẻ kém cỏi hơn ư? Người đời thường tưởng nhân quả diệt mất không dấu vết, thường hay coi thường, chẳng chịu suy xét sâu xa. Đối với những thứ nhân quả rõ ràng dễ thấy, có thể có những thứ nhân quả khác xen lẫn vào, khiến cho họ khó thấy được sự báo ứng. Phàm phu mắt thịt chẳng biết nguyên do, bèn bảo thiện ác đều rỗng không, chẳng có nhân quả. Do vậy, cây vào thiên kiến của chính mình, tưởng cách nhìn ấy là đích xác, không lầm lẫn. Có lời của thánh hiền, Phật, Bồ Tát đều là hoang đường, vô căn cứ, chẳng đáng noi theo. Từ đấy, phổ phan tà kiến của chính mình, lầm lạc khoe khoang là bậc thông gia, lập ra những nghị luận tự lầm lầm người. Do một đồng thành nhiều, biến đổi tận gốc càng thêm tệ hại, đến nỗi ảo ạt biến thành những thảm kịch, phế kinh điển, phế luân thường, bỏ lòng hiếu, mặc kệ lòng hổ thẹn, tranh thành, đoạt đất, tàn sát lẫn nhau, mỗi mỗi đều diễn ra. Đến nỗi thiện tài nhân họa giáng xuống hàng ngày, vận nước nguy ngập vẫn không lẽ sống. Xét đến cội nguồn, nói chung là do chẳng biết nhưng quả báo ứng mà ra. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ. Tổng Nho nói, Phật dùng nhân quả báo ứng, luân hồi sinh tử để dụ dỗ mê hoặc kẻ ngu tục. Chẳng biết con người do bổn thụ khí trời đất và sanh, đến khi đã chết rồi, hình hài đã mục nát, thần hồn cũng phiêu tán. Dẫu có hình phạt, lấy gì để thi thú đây? Họ lầm lạc tưởng chích đi là diệt mất vĩnh viễn, trở thành đại tà kiến. Từ một truyền ra nhiều, di hại cho đời sau, rất trái nghịch đạo, truy xét đến tận nguồn gốc ban đầu. Cho nên hiểu được lời nói về sinh tử và ý nghĩa tinh khí là vật, du hồn biến đổi. Từ đó biết được tình trạng của quý thần, của thánh nhân. Do vậy, phường gian tà dám làm ác, vì hệ chết đi sẽ vĩnh viễn diệt mất. Nghiêu hay kiệt đều chết sạch cả, sao còn khư khư giữ trường mật, chịu đựng ràng buộc, đến nỗi uổng công nhục nhằn cả đời. Sao không buông lung tình ý, mặc lòng thích gì cứ làm, để hưởng hạnh phúc tự do tự tại ư? Bởi đấy, thiện không có gì để khuyên, ác không có gì để phạt, đậy kia bắt chước nhau, đến nỗi trở thành hiện tượng phế bỏ kinh điển, phế bỏ luân thường. Trong ý bọn Tống Nho, cứ sợ đề xướng nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi, con người đã xấu sẽ theo về đạo Phật, nên mới đặc biệt xướng ra chuyện bài xích để ngăn chặn, không có người không cách nào tiến nhập đạo Phật được. Ngõ hầu nhỏ giáo hưng thịnh, vĩnh viễn không bị suy sụp. Nào biết là đâm ra khiến cho đạo thánh nhân do vậy bị diệt mất, chẳng đáng buồn ư? Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ. Lòng người suy hãm, chính đạo khó nghe lắm thay. Con người tánh vốn lành, sẵn có mến đức, nhưng vì không có người chỉ dạy, nên tối tâm chẳng biết. Nhưng có kẻ được chỉ dạy càng thêm mê muội, đến nỗi suốt cả đời chẳng được nghe chính đạo. Vì thế Khổng Tử nói, sẵn nghe đạo tối chết cũng được. Đủ thấy cõi đời kẻ sống uổng chích phí nhiều lắm thay. Ấy là vì đạo ở gần lại cầu nơi xa, sự tuy dễ mà lại cầu nơi khó. Kẻ giảng giải đạo học toan làm sáng tỏ đạo của thánh nhân, lại ngực ngạo làm cho tâm thánh nhân bị tối tâm che lấp, là vì chẳng khơi sự từ cội rễ, cứ dốc sức nơi nhánh ngọn, lại còn tưởng cội rễ là nhánh ngọn, tưởng nhánh ngọn là cội rễ. Tuy muốn thành ý chánh tâm, nhưng chẳng chú trọng trừ sạch món tư dục trong tâm, thì cái tâm này đã bị món vật tư dục che lấp, nên chi kiến đều lấy tư dục trong tâm làm chúng mực. Như kẻ yêu vợ thương con, dù vợ con tồi tệ đến đâu đi nữa, vẫn cứ cảm thấy là tốt, chọn chẳng biết là tồi tệ. Do tâm chìm đắm trong tình yêu, sẽ không có chánh tri chánh kiến. Nếu trừ sạch được tư dục yêu thương, thì vợ con tốt hay xấu sẽ như gương hiện bóng, tốt xấu thấy ngay lập tức. Tư dục đã không còn, thì chân tri sẽ tự hiện. Ý chẳng mong thành mà tự thành, tâm chẳng mong chánh mà tự chánh, thân chẳng mong tu mà tự tu. Chi chính là minh đức, còn cách Phật chi chi thành ý chánh tâm tu thân chính là công phu để làm sáng tỏ minh đức vậy. Đầy đủ năm điều này thì minh đức sẽ sáng tỏ, sau đấy sẽ chú trọng tề gia, trị quốc cho đến thân dân để ở yên nơi chí thiện vậy. Xử lý nhân quả bao đời luân hồi sáu nẻo trong kinh thi, kinh thư, kinh dịch cũng như sự ký, hán thư đều đã có ghi, chẳng qua chưa thể nói tường tận nguyên do đấy thôi. Có những chuyện ấy thì kẻ căn cơ hạng trung hạng hạ sẽ biết làm lành sẽ được điều lành giáng xuống, làm điều chẳng lành tai ương sẽ giáng xuống. Đã có những điều mong mỏi hâm mộ, có những điều sợ hãi như vậy thì chẳng muốn thành ý chánh tâm mong mỏi thiện báo cũng không thể được, vì sợ ác báo mà chẳng dám làm chuyện ác. Nãy có kể cho rằng xử lý nhân quả luân hồi ấy là do Đức Phật bị ra để gạt gẫm ngũ phu ngũ phụ tuân phụng giáo pháp của Ngài, chứ thật ra chẳng có chuyện ấy. Lại còn cho rằng con người chết đi thân hồn diệt mất, còn ai để chịu hình phạt và thác sanh? Hễ chết sẽ vĩnh viễn diệt mất, nghiêu lớn kiệt đều chết sạch. Do vậy thiện không có gì để khuyên, ác không có gì để phạt, đến nỗi ủi nhau với kinh điển, với luân thường, thực hành biến con người thành loài thú chẳng đáng buồn ư. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ. Sát kiếp và hết thảy tai nạn đều do ác nghiệp của chúng sanh chiêu cảm. Nếu ai nấy đều niệm Phật thì sẽ xoay chuyển được nghiệp này. Nếu chỉ có một ít người niệm Phật thì nghiệp ấy cũng có thể giảm nhẹ. Pháp môn niệm Phật tuy là vì cầu sanh tịnh độ, liệu thoát sanh tử mà lập ra, nhưng sức tiêu trừ nghiệp chướng của nó quả thật cũng cực kỳ lớn lao. Người chân chánh niệm Phật trước hết ắt phải giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Cần nhất là phải hiểu rõ nhân quả, tự hành dạy người khác hành. Hiện thời các thứ tà thuyết không thánh không hiếu, khinh miệt đạo, phế luân thường, giết cha chung vợ vân vân đều do bọn tông nho đạo phá bài xích nhân quả luân hồi đến nỗi sinh ra ác quả này. Nếu như ai nấy đều hiểu rõ nhân quả thì quyết chẳng một ai dám xướng lên nhận thuyết sai lầm ấy. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên Quyển 4. Hiện tại người đời sở dĩ chẳng tin nhân quả phần lớn là vì chịu ảnh hưởng của tông nho. Những nhà lý học thời Tống như Trình Minh Đạo, Trình Y Xuyên, Châu Hối Am vân vân do xem kinh Đại Thừa nhà Phật chỉ lãnh hội sơ lược ý nghĩa, toàn sự tức lý và thân cận tri thức trong tông môn Thiền Tông, lại biết ý chỉ bất cứ pháp nào chuyện nào cùng chấn ngoài nhất tâm, chứ thật sự chưa hề xem trọn khắp các kinh luận và thâm học với khắp mọi tri thức các tông, bèn trộm lấy ý nghĩa của kinh Phật để tự xưng hùng, dùng đó để phát huy sự sâu xa của nho giáo. Bọn họ lại sợ người đời sau xem kinh Phật sẽ biết được điều mà tông nho khoe khoang là do chính họ đạt được vốn là ăn trộm từ kinh Phật, bèn rắp tâm mê muội bán Phật. Do chẳng dễ bán bổ những chỗ tinh diệu, họ liền nhắm vào mặt sự để bài bác. Họ bảo Đức Phật dạy xử lý tạm thế nhân quả, lục đạo luân hồi đều nhằm phỉnh phờ hạng ngũ phu ngũ phụ phụng hành giáo pháp của Ngài, chứ thật sự chẳng có những chuyện ấy. Họ bảo sau khi có người chết đi thân đã mục nát thì thần thức cũng phiêu tán, dù có băm chặt giả mài sẽ thi thố vào đâu. Hơn nữa thần thức đã tan thì còn ai để thọ sanh. Do vậy họ đã mở tung đồ mối phóng túng, không kiêng sợ gì cả. Thiện không có gì để khuyên, ác không có gì để trừng phạt. Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 4. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 14.